This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là làn sóng 1160 AM. Và bây giờ hãy tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thanh ngữ, tục ngữ, ca dao trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi lần nghe chương trình hoặc là mỗi ngày chúng ta góp nhặt cũng như là ôn lại những câu thanh ngữ, tục ngữ, ca dao có sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong vấn đề trao dồi tiếng Việt. Việc chú giải và trình bày tường tận về những thành ngữ và thuật ngữ ca dao Việt Nam chẳng những giúp chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để mà có dịp chúng ta áp dụng chính xác, mà còn giúp cho chúng ta có trao dồi thêm cái kiến thức về kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là cái giá trị sử dụng. Và có một cái thực tế đó là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn nó khác xa với lại cái cách hiểu cũng như là cái cách sử dụng hiện tại. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng bước vào chương trình Thanh ngữ, tục ngữ, ca dao. Và kính thưa quý vị, một câu thành ngữ tục ngữ ca dao đầu tiên xin được gửi đến cho quý vị thành ngữ dở dở ương ương. Thưa quý vị, thành ngữ dở dở ương ương thì cái thành ngữ này biểu thị một cái tính cách của con người không có bình thường, khôn chẳng là khôn mà dại cũng chẳng là dại, thì kêu ôi dở dở ương ương. Và cũng như cái nhiều cái thành ngữ khác trong cái tiếng Việt, thành ngữ dở dở ương ương được hình thành bằng ghép lái hai cái từ, từ dở và từ ương, dở dở và ương ương được đi liền nhau. Và nếu chấp nhận rằng là có một cái sự chuyển ngữ từ dở trong khế dở tức là khế không ra ngọt mà cũng không có ra chua, cho đến cái chữ dở, dở trong dở người, và cái từ ương, ương trong ổi ương cho đến ương trong cái ương gàn và ương ngạnh vân vân, thì cũng có thể chấp nhận có hai cách giải thích của thành ngữ dở dở, ương ương, phải không thưa quý vị? Với cái nghĩa gốc, dở là ở một cái trạng thái người ta kêu là chưa có xong, chưa có kết thúc. Và còn cái chữ ương, ương tức là một cái biểu thị của một cái trạng thái thì trái cây nó gần chín rồi, cái trạng thái nó chưa chín hẳn đó thưa quý vị, nhưng cũng chẳng còn xanh nữa, đã mềm không ra mềm mà cứng ra cứng, có thể nói là dở dở và ương ương đều có một cái nét nghĩa chung là ở một cái trạng thái chưa kết thúc của cái quá trình, ở cái trạng thái nửa vời, không ra thế nọ mà cũng chẳng thành cái thế kia. Từ đó thì với cái nghĩa bóng, nghĩa rộng thì cái thành ngữ dở dở ương ương thường được dùng để biểu thị cái tính cách của những cái người mà khôn chẳng ra khôn mà dại cũng chẳng ra dại. Dĩ nhiên là cái tính cách, cái phẩm chất này nó lại thường thể hiện ở cái cách nói năng, cái cách ứng xử. Thí dụ như là với cái nghĩa chuyển, dở được dùng để biểu thị một cái tính khí nó không có bình thường, được biểu hiện bằng những cái hành vi ngớ ngẩn, còn ương đó là ương tức là gàn đi đó, cứ theo một cái ý mình mà không có chịu nghe theo ai. Thì như vậy thì cái việc mà giải thích cái thành ngữ dở dở ương ương là một cái thành ngữ biểu thị một cái tính cách của con người không có bình thường, khôn chẳng ra khôn mà dại cũng chẳng ra dại, cũng là một cái cách giải thích có thể chấp nhận được, phải không thưa quý vị? Trong trường hợp này thì cái nghĩa của dở dở ương ương nó được hình thành từ cái nghĩa chuyển của cái dở và cái chữ ương, chứ không phải là từ nghĩa gốc của cái hai từ này nha thưa quý vị. Dở dở ương ương đó là câu thành ngữ đầu tiên Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một câu tiếp theo nữa Hoàng Tính sẽ được mời quý vị cùng theo dõi. Uống nước không chừa cặn thưa quý vị, uống nước không chừa cặn hay hoặc là uống nước cả cặn luôn nữa. Uống nước thì người ta thường bao giờ cũng phải chừa lại cái cặn của nước lắng ở dưới đáy chén hay hoặc là đáy ly, đáy cốc gì đó, bởi vì cặn nước nó làm sao nó không có sạch lắm. Đằng này uống nước lại uống hết, không chừa cái cặn, như thế là uống cả cái chất bẩn của nước luôn. Người ta thường dùng câu này để chê những cái người mà tham lam quá đổi, thu lượm vơ vét cả những cái nhỏ nhặt vẫn thừa, như là cặn nước cũng không có từ luôn thưa quý vị. Uống nước không chừa cặn là vậy. Rồi, tiếp theo một cái câu thành ngữ tiếp xin được chia sẻ cùng quý vị. Một mất mười ngờ, một mất mười ngờ. Thưa quý vị, câu thành ngữ ý nói về cái việc khi mà người ta mất của thì dễ nghi ngờ lung tung. Thường thì ngờ vực cho kẻ này, ngờ vực cho cái người nọ, phải không thưa quý vị? Có câu chuyện kể như sau, có một người thợ mộc một hôm bị mất cái bào. Thợ mộc là phải có cái bào mới ăn được, phải không thưa quý vị? Từ hôm mà anh ta bị mất cái bào thì anh ta chẳng biết xoay sở ra sao hết trơn. Thì có một thằng bé một hôm ấy đi ngang qua đó, lệ thường thì thằng bé nó vẫn lễ độ, nó chào anh ta. Vậy mà hôm ấy chẳng biết sao mặt thằng bé nó tỉnh bơ, nó đi ngang qua anh cái sẹt. Anh thợ mộc thấy cái bộ dạng của thằng bé như vậy thì ngờ ngay, nghĩ ngay rằng là ôi chắc cái thằng này là cái thằng bé này này, chắc chắn là cái thằng bé này này nè. Nghĩ dụng như vậy, nghĩ bụng như vậy thì anh ta mới học tóc chạy theo thằng bé để đòi lại cái bào. Nhưng mà chạy được một quãng thì thằng bé nó mất hút rồi, không biết nó chạy đi đâu rồi. Đó, không biết nó chui, nó trốn ở cái ngõ ngách nào rồi. Anh ta lại gặp ngay một cái người đàn ông. Và cái người này vui vẻ sao? Vui vẻ cũng chào anh ta. Đó, anh ta chào lại, nhưng mà trong lòng thì lại sinh nghi. Quái lạ thiệt rồi nha. Chẳng bù cho mấy hôm trước nha. Mặt cứ tỉnh bơ à. À, chắc là có một cái sự khuất tất gì đây, cho nên mới giả bộ thân thiện như vậy rồi nha. Anh thơ mộc nghi thì nghi, nhưng mà vì chẳng có chứng cớ gì mà vặn người ta, cho nên người đàn ông kia, đối với người đàn ông kia cho nên cũng phải đành lủi thủi để mà quay về. Đó, vừa về đến nơi thì có một người làng đến xin anh ta một cái mẫu gỗ, nói là để kê bàn. Đó, vốn cái bào thì cần phải có một cái nêm. Đó, vì vậy mà anh thợ mộc anh nghĩ ngay, à chắc xin mẫu gỗ về để nêm bào đấy nè. Thì người làng mới chọn ở trong cái đống gỗ dụng á, không có một cái mẫu gỗ nào mà ưng ý, cho nên thôi. Đó, thì anh thợ mộc lại nghĩ chắc nó sợ lộ, đích thị là cái thằng này nó lấy trộm bào của mình rồi nè. Nó đang nghĩ cái kế rình quắc bắt quả tang cái người làng kia thì bỗng nhiên hắn lại nhìn thấy có một ông già. Ông già này cầm cái tấm gỗ ván đã được bào nhẵn đi ngang qua. Chẳng đắn đo suy nghĩ, anh ta nghi ngay. À, cái vết bào kia còn mới nè, chắc cái ông già kia ông ăn trộm cái bào của mình rồi về ông bào nè, ông mới cầm cái miếng gỗ đi lân đơn nè. Vậy là anh ta lại chuyển hướng rình để mà bắt cái ông già nọ. Rồi thứ quý vị, một buổi chiều vợ anh ta, vợ của anh thợ mộc này bới từ cái đống mùn cưa ở trong nhà thì thấy cái bào nó bị vùi ở trong đó. Đó, hỏi ra thì cái lúc mà quét dọn thì mẹ vợ của anh ta mắt thì kém, dồn cả đống mùn cưa phôi bào vào cùng một chỗ cùng với lại cái bào vào trong đó luôn. Đó, giờ anh ta thấy anh ta mừng bởi vì tìm được cái bào, mới bèn nói: nè, từ sáng đến giờ anh ngờ đến 9 người trộm bào nha, còn tôi đi nữa sao anh không có ngờ nốt cho nó chẳng 10 luôn đi. Thưa quý vị, kẻ bị mất cắp hay suy nghĩ lung tung, không có một cái căn cứ, không có một cái gì đầu đuôi cả, mọi sự, mọi động thái của cái người khác trong cái cặp mắt của họ đều bị tình nghi. Đấy chính là cái tâm lý và cũng là cái xấu của kẻ bị mất. Vì thế, nghi ngờ là một sự vô cùng dễ dẫn đến gọi là mất tình mà mất nghĩa trong cái câu mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị, câu thành ngữ một mất mười ngờ là vậy, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao được hoàn thành thực hiện trong ngày hôm nay. Gửi đến cho quý vị một câu tiếp theo: đất có thổ công mà sông có hà bá. Thưa quý vị, theo quan niệm dân gian của chúng ta thì thổ công được coi như là thần coi đất, còn hà bá là gì? Hà bá là thần coi sông. Cái ý của câu này, đất có thổ công, sông có hà bá, tức là nơi nào cũng có cái người cai quản, có chủ, có luật lệ, có quy định của họ. Cái người ngoài phải biết cái điều đó mà có những cái hành động, những cái lời nói tôn trọng luật lệ chung, không thể mà tự ý, tự quyết và bất chấp những cái quy định. Còn có một cái câu nữa là gì? Thưa quý vị, nước có vua mà làng có lệ, phải không? Thưa quý vị, có một câu chuyện kể rằng thì là một hôm con quỷ từ trên trời xuống thấy thổ công thì cai quản một cái vùng rộng lớn, còn hà bá thì chỉ cai quản có một vùng nước chạy quanh cái vùng của thổ công. Con quỷ mới nảy ra một cái ý đồ là định chiếm ngự một cái phần sông, một cái phần đất ở cái vùng này để mà làm gì? Để mà đắp lũy xây thành làm thủy tổ của loài quỷ. Đó, nó gặp luôn thổ công, xin cho được xây thành và được thổ công đồng ý. Vậy là nó xây. Và trước khi xây thì nó không có làm lễ tạ nê Hà Bá mới tức lắm. Nó Hà Bá mới bèn phái cho một cái con nước chảy vào cái đất theo cái mạch nước ngầm. Hễ mà thành mà cứ xây được đến đâu là nước nó lại xói mòn, cho nên thành nó lại tiếp tục bị đổ đến đó. Thổ Công thấy nước xâm phạm đến địa phận của mình, cai quản giận lắm mới bèn nói rằng: "Ê, ta đây là đất ngang, mà đất thì Thổ Công khắc thủy, ta há lại để cho nước lấn ta hay sao?" Rồi sau đó thì thưa quý vị, Thổ Công lại sai dân sự đến cứ thấy nước ở đâu là lấy đất chắn ngang, không cho nước chảy lan ra được nữa. Và lúc này thì ở dưới thủy phủ thần Hà Bá thấy cái nguồn nước của mình nó bị cứ tắc nghẽn như vậy, mới lấy làm bực bội, mới nói rằng: "Ây da, cái lão này cậy người tại bộ lấy cái lẽ thổ khắc thủy để mà triệt hạ ta đó hả? Nhưng ta đây sẵn sàng có một cái thuật gọi là thủy phá thổ nghe, đời nào mà ta lại thua gã đó hả?" Và sau đó thì nói rồi thì Hà Bá mới dần dần dâng cho cái nước nó lại lên cao, đánh vỗ vào ở trong đất và là cho đất phải long lở tan ra mà trôi cả xuống nước. Đánh nhau như thế làm cho dân tình kiệt quệ, đất lở cây cối ngổn ngang, nước sông đục ngầu, và cuối cùng cả hai mệt mỏi mới nhận ra là con quỷ làm bậy bạ. Hai thần gặp nhau, Thổ Thần Hà Bá mới nói: "Ta là thần sông cai quản, kẻ nào xâm phạm sông của ta thì khắc trị hà nhan." Thổ Công nghe như vậy thì cũng nói: thì ta là đận đất đây nè, kẻ nào mà xâm phạm đất của ta thì không xong với ta nha, ta với ngươi không có dính líu gì với nhau, không đánh nhau nữa nha, mà sinh ra là ở đất cây cối lụi tàn lũ lụt ngập nha." Rồi sau đó thì cả hai cũng nói: "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá." Vâng, được quý vị, một câu tiếp theo xin được hầu chuyện cùng quý vị. Dục tóc bất đạt, dục tóc bất đạt. Thưa quý vị, nếu muốn thành công thì không nên nôn nóng, không nên nào vội vã. Cái chữ dục tức là cái muốn, cái tham muốn, người ta kêu là dục. Còn cái chữ tóc tức là mau, tức là bất, thưa quý vị. Còn cái chữ mà không đạt đó, cái chữ đạt tức là nó thành được, thưa quý vị. Tóc tức là mau, bất đó, nó không đạt thành, thưa quý vị. Dục tóc bất đạt là muốn làm gấp thì không có thành công đó, ha. Đức Khổng Tử có nói rằng là: "Vô dục tóc, vô kiến tiểu lợi, dục tóc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành." Nghĩa là chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ, muốn mau thì không có đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn sẽ không thành, trong cái câu được mang tên dục tóc bất đạt, thưa quý vị. Sống để già chết mang theo, thưa quý vị, sống để già chết mang theo. Thì thưa quý vị, cái câu này, cái ý của nó nói rằng là mãi mãi ghi nhớ, khắc sâu, gìn giữ những cái điều mà gọi là sâu đậm hay hoặc là những điều mà bí mật có liên quan tới cái bản thân của mình, ta kêu là sống để già mà chết mang theo. Sống để già chết mang theo, và các biến thể của nó như là sống để bụng chết chôn đi, sống để bụng chết mang theo, sống để già chết đem theo, đều phản ánh hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là suốt đời ghi nhớ, khắc sâu vào lòng những cái tình cảm, những cái tâm tư nào đó thì người ta kêu còn vậy. Và suốt đời, hay hoặc là cái ý nghĩa cái thứ hai đó là suốt đời chúng ta giấu kín, chúng ta gìn giữ những cái điều bí mật. Thì thưa quý vị, ở cái ý nghĩa thứ nhất của cái câu sống để già chết mang theo, đó là sống để già chết mang theo, cũng như là các biến thể của nó, trước hết biểu thị một cái sự ghi nhớ ơn nghĩa suốt đời, cái lòng căm thù, một cái sự oán hận nhiều khi cũng cần khắc sâu tận đáy lòng, cũng phải sống để bụng mà chết chôn đi. Và còn với cái ý nghĩa thứ hai là sống để già chết mang theo, và những cái dạng thức của nó thì chỉ rõ một cái sự cần thiết của cái việc gọi là giữ gìn bí mật, gìn giữ những cái điều cần giấu kín là một cái đòi hỏi nghiêm ngặt, một mình biết, một mình hay và một mình ôm theo luôn ha. Một điều đáng lưu ý đó là cái nghĩa của toàn cái thành ngữ dường như là dồn cái gánh nặng về cái phần đầu của nó, tức là sống để già, tức là sống cái già, tức là cái bụng của tôi, quý vị, sống để già. Ở cái vế này thì cái yếu tố già, tức là cái bụng á, có một cái chức năng là gợi tả một cái ý nghĩa rất là lớn. Bụng hay hoặc là dạ, dạ hay là bụng là một nơi thầm kín sâu lắng ở nơi đó. Ở nơi đó nó có thể nó ghi tạc những cái ơn nghĩa, những khắc sâu lòng căm thù, vùi chặt những cái điều bí mật. Nó là một cái từ chìa khóa cho cả cái vế sống để bụng trong cái việc biểu thị một cái ý nghĩa của vế thứ hai, chỉ có một cái tác dụng nhấn mạnh làm rõ thêm cái ý nghĩa ở cái vế thứ nhất, phải không thưa quý vị? Vì vậy chúng ta không lấy làm lạ là ở cái vế thứ hai có nhiều những cái biến thể khác nhau mà không làm một phương hại đến cái ý nghĩa chung của toàn cái thành ngữ trong cái thành ngữ này. Đó. Nhờ một cái sự đối ứng với nhau mà cái cặp từ sống chết có một cái giá trị biểu hiện cái ý nghĩa của thời gian. Và thưa quý vị, trong quan niệm dân gian, có người ta khi chết đi vào thế giới vĩnh hằng thì cái sự sống, cái chết được đắp nổi ở hai thế giới kế tiếp nhau. Do vậy, sống để dạ, chết mang đi là mãi mãi ghi nhớ, mãi mãi khắc sâu, gìn giữ những cái điều sâu đậm hay hoặc là bí mật có liên quan tới bản thân. Ta kêu là sống để dạ, chết mang theo đó hả? Một câu tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thưa quý vị, mưu tính sắp đặt một cái công việc là ở nơi người, còn thành công hay không là ở nơi trời. Mưu tức là tính toán, sắp đặt cái kế hoạch, cái mưu kế. Còn cái sự tức là một cái việc, tại tức là ở, nhân tức là người, mà thiên tức là trời. Thưa quý vị, Gia Cát Lượng vào đời Tam Quốc có viết như sau: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhân nguyện như thử, thiên lý vị nhiên, vị nhiên. Thì cái câu này có nghĩa là mưu việc ở người nên việc ở trời, ý người như thế lẽ trời chưa vậy, chưa vậy. Thưa quý vị, mọi việc đều có một cái sự sắp đặt của trời cả. Mình cứ lo toan làm hết sức của mình, còn cái việc thành công hay thất bại là do cái số mạng, do cái trời định. Nếu thành công thì chớ nên có khoe khoang tài giỏi rồi tự kiêu ngạo, tự kiêu ngã mạn nhan. Còn nếu mà thất bại thì cũng không nên quá tuyệt vọng, buồn rầu, thất chí. Cho nên ngày xưa đã có một cái câu là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, phải không thưa quý vị? Vâng, và kính thưa quý vị, với cái câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Thành Ngữ Tục Ngữ lại nơi đây. Và Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Thành Ngữ Tục Ngữ Ca Dao để theo dõi. Trong cầu chúc cho quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.